là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Phúc Bình và Hồng Vượng xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh chiều nay, ngày 16 tháng 4 năm 2024 trên sóng FM của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, những vụ học sinh tự tử xảy ra tại một số địa phương trong nước mà nguyên nhân do trầm cảm không chỉ đã để lại những cảm xúc đau đớn xót xa đối với gia đình các em, mà đây còn là tâm trạng chung của mỗi chúng ta, nhất là những bậc làm cha, làm mẹ. Làm thế nào để giúp các em vượt qua được những hố sâu tuyệt vọng để trở lại niềm vui sống là câu hỏi đặt ra mà không phải ai cũng có câu trả lời, phải không thưa quý vị?
Vâng ạ, phải chăng áp lực, học tập và kỳ vọng quá lớn của gia đình đã khiến nhiều trẻ rơi vào trầm cảm, có suy nghĩ tiêu cực để giải thoát cho chính mình hay còn nhiều nguyên nhân khác nữa? Với chủ đề trầm cảm tuổi học đường cần lắm sự sẻ chia, trong chương trình phát thanh trực tiếp chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, chúng tôi sẽ dành phần lớn thời gian để cùng quý thính giả đi tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến trầm cảm trong học sinh, để từ đó đưa ra các giải pháp ngăn chặn tình trạng này.
Đặc biệt, mục khách mời phòng thu của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái hôm nay có sự tham gia của thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Sơn đang công tác tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Yên Bái. Ít phút nữa, khách mời Nguyễn Thị Sơn sẽ cùng chúng ta phân tích cụ thể về nguyên nhân dẫn đến căn bệnh trầm cảm và đưa ra những lời khuyên bổ ích cho quý vị thính giả, nhất là các bậc phụ huynh có con đang ở lứa tuổi học đường.
Chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 92,1 MHz. Quý vị quan tâm đến chủ đề hôm nay có thể gọi điện đến phòng thu để tham gia chương trình và đặt câu hỏi trực tiếp cho khách mời qua số điện thoại quen thuộc 02163-855-635. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin tức sự kiện nổi bật vừa diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị, sáng nay đoàn công tác của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương do đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, thành viên Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Trung ương làm trưởng đoàn, đã kiểm tra giám sát khảo sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa 12 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, đối với Ban Chỉ đạo 35 tỉnh ủy Yên Bái. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và đại diện Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh. Phóng viên Đoàn Mến thông tin chi tiết. Tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định, trong những năm qua, tỉnh ủy, Ban Thường vụ tỉnh ủy Yên Bái luôn quán triệt và triển khai bài bản thống nhất, đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch theo tinh thần Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị, coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cả hệ thống chính trị. Đặc biệt, lần đầu tiên, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã xây dựng ban hành đề án 03 về nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới giai đoạn 2021-2025, với hệ thống các mục tiêu giải pháp cụ thể. Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị, thời gian tới, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Đức Duy kiến nghị Trung ương cần tăng cường quản lý nhà nước về lĩnh vực thông tin, truyền thông, nhất là đối với báo chí, đầu tư các trang thiết bị kỹ thuật để đảm bảo cho việc tác nghiệp, tác chiến trên không gian mạng, đề nghị Bộ Tư lệnh 86 hỗ trợ Yên Bái thực hiện diễn tập xử lý khủng hoảng truyền thông trên không gian mạng. Đồng thời đề nghị Trung ương trên cơ sở tổng kết Nghị quyết 35 sớm ban hành nghị quyết mới thay thế phù hợp với nhiệm vụ tình hình mới. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, thành viên Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, đề nghị trước tình hình thế giới diễn biến phức tạp, để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần phải nắm chắc, dự báo tốt, nhận diện tốt tình hình từ sớm từ xa, để có biện pháp đấu tranh, tiếp tục quán triệt sâu sắc đầy đủ Nghị quyết 35, nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn âm mưu của các thế lực thù địch, xây dựng lực lượng bảo vệ mà lực lượng nòng cốt là các thành viên ban chỉ đạo, đội ngũ, gia làng, trưởng bản, người có uy tín để ngăn chặn những thông tin xấu độc. Đối với những kiến nghị, đề xuất của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Yên Bái, đoàn công tác sẽ tiếp thu để tổng hợp, phục vụ cho việc ban hành văn bản mới.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 14 của Đảng. Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái. Tin do phóng viên Thúy Quỳnh thực hiện. Tham gia ý kiến, các đại biểu nhất trí cao với nội dung yêu cầu dự thảo chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 14 của Đảng. Chỉ thị đã quy định rõ các nội dung từ việc chuẩn bị văn kiện đại hội và tổ chức thảo luận đến công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy, cơ cấu số lượng đại biểu và việc bầu đại biểu dự đại hội cấp trên, thời gian tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, việc phân công bố trí và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ sau đại hội. Các đại biểu cũng đã cho ý kiến cụ thể về tiêu chuẩn cấp ủy viên các cấp, độ tuổi cấp ủy viên, số lượng, cơ cấu cấp ủy viên ban thường vụ, phó bí thư cấp ủy các cấp, quy trình và hồ sơ nhân sự cấp ủy cấp tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030. Kết luận hội nghị, đồng chí Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính đề nghị, trên cơ sở những ý kiến đóng góp tại hội nghị, Ban soạn thảo chỉ thị tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý của các đại biểu, tiếp tục bổ sung giải trình và gửi Ban Tổ chức Trung ương nghiên cứu tổng hợp, tham mưu hoàn thiện dự thảo quy định.
Thưa quý vị, sáng nay, Sư đoàn Bộ binh 355 Quân khu 2 tổ chức gặp mặt kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống sư đoàn. Tới sự lễ kỷ niệm có đồng chí Ngô Ảnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo Quân khu 2. Phóng viên Đức Tình đưa tin. Trải qua 45 năm xây dựng và trưởng thành, Sư đoàn 355 luôn đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đã có 3 tập thể và 8 cá nhân vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tại lễ kỷ niệm, lãnh đạo Quân khu 2 đề nghị Sư đoàn tiếp tục phát huy nội lực, xây dựng Sư đoàn vững mạnh toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên đủ phẩm chất năng lực, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đối ngoại quân sự quốc phòng của Đảng, Nhà nước và quân đội trong tình hình mới.
Chiều nay, đoàn công tác số 3 của tỉnh do đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã đi tham quan kiểm tra thực tế một số mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất và mô hình du lịch cộng đồng tiêu biểu gắn với giới thiệu sản phẩm OCOP tại thị xã Nghĩa Lộ. Đến thăm mô hình chăn nuôi theo nghị quyết 69 tại hộ gia đình ông Lò Văn Thơm, thôn Nà Đường và mô hình chăn nuôi lợn của hộ bà Hoàng Thị Thuận, xã Thạch Lương, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh mong muốn các hộ cần nỗ lực hơn nữa bởi nguồn hỗ trợ mà tỉnh đang áp dụng hiện nay chỉ khuyến khích, động viên các hộ trong một thời điểm nhất định. Còn về lâu dài, bản thân mỗi hộ chăn nuôi cần phải nỗ lực cố gắng để phát triển kinh tế gia đình. Qua đây, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh cũng mong muốn các hộ tiếp tục áp dụng chăn nuôi theo phương pháp an toàn sinh học khép kín để phòng trừ dịch bệnh. Trước đó, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đoàn công tác đã đến thăm trường trung cấp dân tộc nội trú Nghĩa Lộ để nắm về công tác đào tạo nghề, kiểm tra hiệu quả các nguồn vốn đầu tư tại trường. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh mong muốn nhà trường cần không ngừng đổi mới phương pháp dạy học. Trong quá trình đào tạo, nhà trường cần gắn lý thuyết với thực hành. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, nhà trường cần đào tạo nghề gắn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp theo xu hướng. Doanh nghiệp cần, chúng tôi sẽ đào tạo.
Vâng, chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, những ngày này trên địa bàn huyện vùng cao Mù Cang Chải, thời tiết nắng nóng rất khô hanh, người dân lại chủ quan trong công tác phòng cháy chữa cháy nên ngoài xảy ra các vụ cháy rừng, trên địa bàn đã xảy ra cháy nhà dân. Khoảng 8 giờ sáng nay tại phòng khám dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe của gia đình bà Bùi Thị Ban, tổ 2 thị trấn Mù Cang Chải, huyện Cang Chải đã xảy ra cháy. Mặc dù không có thiệt hại về người nhưng toàn bộ thiết bị, máy móc trong phòng khám đã bị ngọn lửa thiêu rụi, ước thiệt hại tài sản lên tới 700 triệu đồng. Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, huyện Quang Trải đã nhanh chóng huy động các lực lượng gồm quân sự, công an, dân quân tự vệ và người dân trên địa bàn tham gia chữa cháy. Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai các hoạt động du lịch gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc. Nhờ đó đã đón và phục vụ được 303.000 lượt du khách, trong đó khách quốc tế đạt 26.000 lượt người, doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 275 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra. Năm 2024, thị xã phấn đấu đón 320.000 lượt du khách, doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 290 tỷ đồng. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, thị xã Nghĩa Lộ sẽ tổ chức những hoạt động văn hóa hấp dẫn ra sao để thu hút du khách? Sau đây, cộng tác viên tại thị xã Nghĩa Lộ thông tin chi tiết. Xin mời chị Thúy Vi.
Vâng, xin kính chào quý vị thính giả đang nghe đài. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm 2024 đến nay, thị xã Nghĩa Lộ đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ thu hút đông đảo du khách đến trải nghiệm tại vùng đất Mường Lò. Đặc biệt, trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 năm nay và hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, thị xã Nghĩa Lộ sẽ tổ chức các hoạt động sôi nổi ý nghĩa. Bắt đầu từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 4 năm 2024, thị xã Nghĩa Lộ sẽ tổ chức hội thi Lung Linh Vòng Xòe lần thứ 2 năm 2024, tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và viếng các anh hùng liệt sĩ tại di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Căng và Đồn Nghĩa Lộ, đền thờ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, tổ chức các giải thể thao. Và đặc biệt, vào ngày 26 tháng 4 năm 2024, thị xã Nghĩa Lộ sẽ phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức giải đua ngựa Tây Bắc với sự tham gia của 100 nài ngựa đến từ các tỉnh trong vùng Tây Bắc. và tổ chức đêm nhạc sôi động hấp dẫn với sự tham gia của các ngôi sao ca nhạc nổi tiếng ở Việt Nam. Và để chuẩn bị cho các hoạt động này diễn ra chu đáo và thành công nhất, bà Quách Thị Thu Nga, Phó trưởng phòng Văn hóa Thông tin thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Đến nay thì công tác chuẩn bị đối với tất cả các hoạt động thì cũng đã đảm bảo tất cả các điều kiện, trang thiết bị, các cái văn bản để sẵn sàng triển khai đúng theo kế hoạch thời gian. Hy vọng đây sẽ là những cái hoạt động hết sức thiết thực, ý nghĩa chào mừng kỷ niệm ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và đồng thời kỷ niệm 34/5 trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ.
Vâng ạ, chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác, quý vị và các bạn thân mến, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái vừa ban hành quyết định số 676 ngày 12/4/2024 về xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại đầu tư Yên Bình, trụ sở thôn Làng Mẩy, xã Vũ Linh, huyện Yên Bình về xả nước thải vượt quy chuẩn nhiều lần. Cụ thể, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại đầu tư Yên Bình đã xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 3 lần đến dưới 5 lần. Trong trường hợp thải lượng nước thải từ 800 mét khối trên ngày đến dưới 1.000 mét khối mỗi ngày, đình chỉ 4,5 tháng hoạt động của nguồn sinh phát thải gây ô nhiễm môi trường của nhà máy chế biến tinh bột sắn xuất khẩu Yên Bình. Nhà máy chế biến tinh bột sắn xuất khẩu Yên Bình theo quy định buộc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại đầu tư Yên Bình buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và báo cáo kết quả đã khắc phục xong trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận quyết định trên.
Quý vị và các bạn đang cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh trực tiếp được phát sóng trên tần số 92,1 MHz vào 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày. Chương trình của chúng tôi hôm nay có chủ đề Trầm cảm học đường cần lắm sự sẻ chia. Hãy tiếp tục đồng hành cùng chương trình của chúng tôi để có thêm những thông tin, kinh nghiệm, kiến thức bổ ích để từ đó cùng chia sẻ và hiểu con mình hơn, giúp trẻ vượt qua những bế tắc trong cuộc sống. Bây giờ xin mời biên tập viên Phúc Bình tiếp tục chương trình hôm nay. Mục khách mời phòng thu.
Vâng thưa quý vị, tuổi học đường là lứa tuổi đang phát triển tâm sinh lý nên rất nhạy cảm với các tác động xung quanh. Các em dễ bị ảnh hưởng bởi những áp lực suy nghĩ, lối sống tiêu cực dẫn đến tâm lý bi quan, chán nản, thậm chí có lúc tuyệt vọng, không tìm được lối thoát. Đây cũng chính là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các vụ tự tử ở học sinh và sinh viên. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới thì mỗi năm có khoảng 85.000 người tự sát vì trầm cảm. Còn tại Việt Nam, trung bình mỗi năm cũng có tới 3.000 đến 4.000 người tự sát vì trầm cảm. Trong đó thì 10% trẻ vị thành niên bị trầm cảm và 10% trẻ tự tử vì trầm cảm. Những vụ học sinh tự tử xảy ra thời gian qua đã gióng lên hồi chuông báo động về sự gia tăng trầm cảm ở lứa tuổi học đường. Vậy nguyên nhân nào dẫn đến trầm cảm, dấu hiệu nhận biết con mình bị trầm cảm ra sao, bố mẹ phải làm gì để giúp con thoát khỏi trầm cảm? Trong chương trình hôm nay thì chúng tôi có mời thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Sơn đang công tác tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Yên Bái đến phòng thu của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái để trao đổi rõ hơn về căn bệnh này. Thạc sĩ Nguyễn Thị Sơn với vai trò là chuyên gia tâm lý thời gian qua thì đã giúp cho rất nhiều trường hợp gặp vấn đề nghiêm trọng về tâm lý, các bệnh lý về tâm thần. Trong đó có nhiều bạn trẻ đã vượt qua giai đoạn khó khăn của mình. Trước tiên thì xin được cảm ơn bác sĩ Nguyễn Thị Sơn đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ.
Vâng, xin kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình ạ.
Vâng ạ. Thưa thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Sơn và quý vị khán giả, trước khi đến với cuộc trao đổi ngày hôm nay thì xin mời thạc sĩ và các quý vị khán giả sẽ lắng nghe phóng sự ngay sau đây.
Năm nay con được học sinh trung bình, con phụ lòng bố mẹ rồi, tương lai sau này của con cũng không còn nữa. Con xin lỗi bố mẹ. Con luôn suy nghĩ rằng phải đậu trường công an hay y cho bố mẹ vui lòng. Nhưng con thực sự rất mệt, con mệt lắm, con buông xuôi tất cả. Con không thể hoàn thành nó được. Đó là những dòng tâm sự xót xa đến nhói lòng trong bức thư tuyệt mệnh gửi cho bố mẹ của một nữ sinh lớp 11 ở Bình Dương. Chỉ vì kết quả học tập không được như kỳ vọng của bố mẹ, em đã nhảy xuống đập nước kết liễu cuộc đời mình khi ở cái tuổi còn bao hoài bão, ước mơ dang dở. Cách đây 2 năm, vụ việc một nam học sinh lớp 10 trường chuyên ở Hà Nội nhảy từ tầng 28 của một chung cư xuống đất dẫn tới tử vong khiến dư luận bàng hoàng, đau xót. Đáng nói, vụ việc xảy ra ngay trước mặt người bố. Chứng kiến giây phút con nhảy lầu, người cha chỉ biết kêu gào tên con trong sự bất lực. Trong thư tuyệt mệnh để lại, nam sinh viết: "Thực sự thì cuộc sống cũng đã quá mệt mỏi rồi. nó chẳng phải là suy nghĩ bộc phát lúc nóng giận, mà là con đã nghĩ đến việc này từ rất lâu rồi. Chỉ cách đây ít ngày, dư luận xã hội lại bàng hoàng xót xa khi thông tin một nữ sinh lớp 10 ở xã Hồng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An đã để lại lá thư tuyệt mệnh rồi nhảy sông đào tự tử. Những cái chết thương tâm, những vụ tự tử trong lứa tuổi học sinh diễn ra ngày càng nhiều, khiến bất cứ những người làm cha làm mẹ nào cũng cảm thấy xót xa, đau lòng.
Thấy rất là thương và xót, không hiểu vì những cái lý do gì mà các cháu lại có thể là nghĩ quẩn đến vậy và làm những cái điều rất là dại dột. Thật sự rất hoang mang vào lúc này.
Ai cũng rất là đau buồn rồi, rất đau khổ vì lý do là các cháu là đã dồn đến con đường là quá kinh khủng về đường học tập. Thực sự là tôi chỉ mong muốn là các bố mẹ là không nên cầu toàn về việc học tập quá.
Là mẹ của hai con gái, chị Trần Thị Nhung ở thành phố Yên Bái luôn mong muốn con mình đạt thành tích cao trong học tập. Ngoài học trên lớp, chị còn cho con đi học thêm nhiều môn học khác như toán, văn, tiếng Anh. Do lịch học dày đặc, khiến con chị nhiều khi không có thời gian để vui chơi theo đúng nghĩa. Tuy nhiên, khi có quá nhiều vụ việc đau lòng liên quan đến học sinh tự tử do áp lực học hành, bản thân chị cũng hết sức lo lắng. Chị Nhung nói.
Thì làm một cha mẹ thì phụ huynh nào cũng chỉ mong con mình học tập thật tốt để không thua kém bạn bè. Nhưng mà ở lứa tuổi này có các con đúng là rất là khó khăn bởi tâm sinh lý của các cháu thay đổi rất là nhiều. Nhiều khi để tôi nhắc nhở giúp con học bài nhưng mà nó còn cáu gắt, tỏ ra thái độ khó chịu. Thế mẹ con có khi còn không tìm được tiếng nói chung. Nên là tôi rất là lo lắng, không biết phải làm sao như thế nào, chỉ sợ gây áp lực cho các con mà dẫn đến những cái việc mà không đáng có.
Thương con, đặt quá nhiều kỳ vọng vào con, áp đặt quan điểm cá nhân, nhiều phụ huynh không biết rằng đã vô tình gây áp lực cho con. Chỉ tới khi những hậu quả đáng tiếc xảy ra thì các bậc phụ huynh mới nhận ra mình chưa hiểu và đồng hành cùng con vượt qua những khó khăn bế tắc. Phải chăng đây là tâm lý chung mà nhiều phụ huynh đang mắc phải?
Vâng ạ, thưa quý vị thính giả, thưa thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Sơn, sau khi nghe phóng sự về thực trạng các vụ tự tử trong học sinh thời gian qua cũng như nỗi niềm day dứt và những lo lắng khôn nguôi của những người làm cha làm mẹ có con trong lứa tuổi học đường này, thì là một chuyên gia tâm lý trong lĩnh vực này cũng như là một người mẹ, thì chị cảm thấy như thế nào ạ?
Vâng, tôi cũng là một người mẹ và qua những cái thông tin vừa lắng nghe thì tôi cũng cảm thấy vô cùng xót xa và lo lắng khi nghe về những vụ việc trầm trọng như vậy. Thực ra thì đây không chỉ là nỗi đau của một gia đình mà còn là mất mát rất là lớn lao đối với cả xã hội. Những cái sự kiện này thì nó sẽ là cái hồi chuông cảnh tỉnh cho chúng ta về mức độ quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe tâm lý, tâm thần cho trẻ em và thanh thiếu niên trong môi trường xã hội cũng như gia đình hiện nay.
Dạ vâng ạ, không chỉ có thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Sơn mà tôi tin rằng mỗi chúng ta khi nghe tin về các vụ em học sinh tự tử từ trần do trầm cảm thì đều chung một cảm xúc là rất bàng hoàng và xót xa như vậy, đúng không ạ? Và thưa thạc sĩ, thì hành vi tự tử ở trẻ là biểu hiện của sự bế tắc về mặt tâm lý cũng như có thể là hệ quả của sự bế tắc cùng cực mà đứa trẻ không thể giải quyết được. Là người chuyên nghiên cứu và điều trị những bệnh lý tâm thần, vậy chị có thể cho biết là nguyên nhân dẫn đến trầm cảm cho học sinh ngày càng gia tăng là do đâu ạ?
Vâng, chúng ta cũng vừa xem những cái thông tin thì chúng ta thấy là đa số những cái thông tin đến từ một cái áp lực nào đó ở độ tuổi các em. Và ở độ tuổi này là độ tuổi học sinh nên có thể nói là cái phần lớn là áp lực từ cái việc học tập. Và những cái việc học tập nó đến từ những cái sự cạnh tranh kết quả rồi là đến từ sự kỳ vọng của gia đình, của chính các em. Và bên cạnh đấy thì về những cái nguyên nhân tiếp theo đấy là cái bùng nổ của mạng xã hội gần đây làm cho các em có những cái suy nghĩ ngắn hơn, không đào sâu nghiên cứu, nghĩa là suy nghĩ của một thế hệ, người ta vẫn gọi là thế hệ TikTok đấy. Và công nghệ số đấy, đặc biệt là những cái ảnh hưởng này đã khiến nhiều học sinh thì cảm thấy các em rất là cô đơn, bị cô lập, mặc dù là các em sống trong một cái thế giới đầy sự kết nối. Ngoài ra là việc thiếu sự hỗ trợ về tâm lý từ phía gia đình và nhà trường cũng là một trong những cái yếu tố quan trọng.
Vâng ạ. Thưa thạc sĩ Nguyễn Thị Sơn, thì có một số người cho rằng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trầm cảm gia tăng ở trẻ em thời gian qua thì là do cha mẹ thiếu thời gian dành cho các con, hoặc do cha mẹ còn thiếu các kỹ năng gắn kết với con của mình. Thì quan điểm của chị về vấn đề này như thế nào ạ?
Vâng, cái sự thiếu thời gian cũng như thiếu gắn kết thì tôi đồng ý rằng thiếu thời gian và kỹ năng gắn kết của cha mẹ thì nó đóng một cái vai trò nhất định trong việc gia tăng những cái tỷ lệ trầm cảm ở trẻ em. Và bên cạnh đấy thì cũng rất nhiều những cái nguyên nhân khác. Hiện tại thì trong cái xã hội hiện đại này, nhiều cha mẹ thì rất là bận rộn với công việc, và chính cha mẹ cũng bị rất nhiều những cái áp lực khác đến từ xã hội, đến từ cuộc sống bên ngoài, dẫn đến việc là không dành đủ thời gian để lắng nghe, hiểu, không thể làm bạn và rất là khó kết nối với con cái. Và đặc biệt là những cái bức tường thế hệ của một cái thế hệ chuyển đổi của công nghệ số với những cái thế hệ trước nữa. Và điều này có thể khiến cho trẻ em cảm thấy là bị bỏ rơi hoặc là bị cô đơn trong thời đại công nghệ số như tôi vừa nói. Và trẻ rơi vào một cái tình trạng là không được hỗ trợ.
Vâng ạ. Vậy thì các bậc phụ huynh, các bậc làm cha làm mẹ thì phải làm gì để kịp thời phát hiện ra những vấn đề tâm lý bất thường ở trẻ để cùng con vượt qua những bế tắc, không để trẻ dẫn đến những suy nghĩ tiêu cực ạ? Thưa thạc sĩ ạ.
Thực ra thì cái trầm cảm khi mà nó bộc phát ấy, thường là nó đã có một cái thời gian, nó từ lâu trẻ trong sống trong một cái áp lực như vậy rồi. Vậy thì các phụ huynh, các bậc làm cha làm mẹ phải làm gì để kịp thời phát hiện những cái vấn đề này? Nó cũng không hề khó. Thứ nhất là cái người gần gũi nhất với các con chắc chắn là cha mẹ rồi. Vậy thì cha mẹ cần thường xuyên quan sát những cái thay đổi trong hành vi, tâm trạng và thói quen hàng ngày của trẻ. Cái dấu hiệu đầu tiên mà có thể nhận thấy đấy là trẻ hầu như là trẻ rút lui khỏi những cái hoạt động xã hội. Trong khi ở cái độ tuổi bình thường của các em, cái sở thích cũng như là cái sự phát triển theo quy luật phát triển của em đấy là giao tiếp, thì các em lại rút lui, lại thích ở một mình. Thích ở một mình trong phòng này, không thích giao tiếp, ngại giao tiếp, sợ những cái tiếng ồn ào, sợ chỗ đông người. Và đặc biệt nữa, bên cạnh đó là những cái thay đổi trong chế độ ăn uống. Có thể các em lười ăn, chán ăn, không thích ăn. Cũng có rất nhiều em có dấu hiệu trầm cảm mà ăn uống vô độ, ăn rất là nhiều. Hoặc là về cái giấc ngủ. Các em có thể là mất ngủ, ngủ ít hoặc là ngủ rất là nhiều, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống cũng như việc học tập. Bên cạnh đấy là những cái kết quả học tập của các em giảm sút, hoặc biểu hiện của những cái cảm xúc rất là rõ ràng. Ví dụ như các em tự bỗng nhiên là các em dễ khóc, nhạy cảm hơn, buồn bã kéo dài. Và tất cả những cái dấu hiệu về thể chất cũng như cái hành vi như vậy thì khi mà cha mẹ gần gũi thì rất là dễ nhận biết ở trẻ.
Vâng ạ. Như thạc sĩ vừa trao đổi thì cha mẹ có vai trò rất là quan trọng trong việc chăm sóc và nắm bắt tâm lý của các con, phải không ạ? Vậy thì trong xã hội ngày nay thì cha mẹ không nên áp đặt tất cả mọi điều để các con phải nghe và làm theo, mà cha mẹ nên biết tôn trọng, lắng nghe con mình để kịp thời chia sẻ, động viên con mình vượt qua những khó khăn bế tắc, phải không ạ? Vậy thì trên góc độ tâm lý học thì thạc sĩ, cha mẹ, theo thạc sĩ thì cha mẹ cần phải làm gì để làm tốt hơn vai trò của mình ạ?
Vâng, ở cái độ tuổi này thì chúng ta cũng biết cái môi trường mà trẻ cảm thấy ấm áp nhất, an toàn nhất, đó chính là môi trường gia đình. Vậy thì làm sao trước tiên cha mẹ hãy tạo cho con một cái môi trường an toàn và ấm áp để các con cảm thấy như khi bị bỏ rơi hoặc là khi cô đơn thì các con có một cái nơi ấm áp cũng như an toàn để các con trở về. Và nơi này, gia đình cũng sẽ là nơi con cái có thể cảm thấy được tự do chia sẻ, bày tỏ cảm xúc hoặc là giải bày những cái ấm ức, những cái mà bạo lực học đường hoặc bất kỳ những cái vấn đề cảm xúc tiêu cực nào mà các con gặp từ phía bên ngoài mà các con không sợ bị đánh giá. Bên cạnh đấy thì trẻ em ở độ tuổi này cũng chưa là người lớn, cũng chưa ra khỏi độ tuổi trẻ con. Thế nhưng trong suy nghĩ của các em thì các em đa số cho rằng mình đã là người lớn. Thế nên các em rất là muốn được tôn trọng và lắng nghe ý kiến. Do vậy bố mẹ thì hãy tôn trọng và lắng nghe ý kiến của các em, giống như coi trọng các em là một cái thành viên gần như là quan trọng, người lớn ở trong gia đình. Đấy. Bên cạnh đấy, sau khi lắng nghe thì chúng ta cũng cần có những cái phản hồi tích cực, động viên, không so sánh, không đánh giá. Khi đó thì trẻ sẽ cảm thấy được yêu thương, hỗ trợ và cảm thấy được an toàn. Bên cạnh đó thì hiện tại thì trẻ cũng cần được dạy những cái kỹ năng về xử lý, quản lý cảm xúc để trẻ có thể đối mặt với rất nhiều những cái thử thách trong cái cuộc sống nó khác biệt so với cái giai đoạn thế hệ của bố mẹ trước đây.
Vâng, vâng. Như chúng ta đã biết thì gia đình đang có vai trò rất quan trọng. Song để giảm được căn bệnh trầm cảm, ngăn chặn những vụ học sinh tự tử do trầm cảm thì cần có sự kết hợp từ nhiều yếu tố, phải không ạ? Vậy thì xét về cái toàn diện thì để ngăn chặn bệnh trầm cảm cho học sinh, chúng ta cần phải có những giải pháp đồng bộ như thế nào ạ, thưa thạc sĩ ạ?
Đúng là như vậy. Vậy thì để mà tránh những cái trường hợp như lúc đầu chúng ta xem những cái phóng sự, những cái hậu quả đau lòng xảy ra, thì cái việc dự phòng nó vô cùng quan trọng. Chúng ta cần một cái, trước mắt là chúng ta vẫn biết là một cái giải pháp đồng bộ, bởi vì trẻ bên cạnh cái môi trường gia đình là cái việc trẻ xã hội hóa ra bên ngoài, là môi trường giáo dục, là môi trường học hành ở bên ngoài. Thế nên là chúng ta cần có sự hợp tác chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng. Cha mẹ thì cần nắm được cái việc học tập cũng như các cái mối quan hệ của con ở trường, không dưới cái góc độ giám sát hay chặt chẽ, mà dưới cái góc độ đồng hành, hỗ trợ và bạn bè. Đấy. Bên cạnh đấy thì nhà trường cũng cần có các cái chương trình giáo dục về sức khỏe tâm thần, các hoạt động hỗ trợ tâm lý cho học sinh. Và đặc biệt là cái hoạt động này trong thời gian gần đây, chính phủ cũng như là tỉnh Yên Bái là bắt đầu có những cái chính sách chuẩn bị cho các cái vấn đề và đưa cái vấn đề giáo dục sức khỏe tâm thần vào nhà trường, thì đó cũng là một cái tín hiệu rất là tốt. Bên cạnh đấy thì ở cộng đồng cũng nên tạo ra những cái không gian an toàn để trẻ em có thể tham gia vào các cái hoạt động ngoại khóa này, thể thao, thể dục này, giúp phát triển tinh thần và thể chất. Và đặc biệt chúng ta vẫn nói đi nói lại đúng không ạ, là cha mẹ thì không nên là kỳ vọng áp lực học tập vào con quá. Đấy, cần khuyến khích trẻ em sống cân bằng giữa học tập và giải trí. Và đặc biệt ở bệnh viện tâm thần chúng tôi thì các mùa hè ấy, thì chúng tôi bắt đầu có những cái chương trình dự phòng về sức khỏe tâm thần, các cái khóa học về kỹ năng sống, trong đó tập trung vào dự phòng các cái vấn đề về trầm cảm, lo âu cho trẻ con, cho trẻ em trong độ tuổi học đường. Và chúng tôi rất mong thời gian tới tôi sẽ mở rộng những cái hoạt động này để giúp cho tất cả trẻ em ở Yên Bái được hưởng lợi từ những cái hoạt động này ạ.
Vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ của thạc sĩ Nguyễn Thị Sơn ạ. Thưa quý vị, hiện nay thì những áp lực trong học tập, cuộc sống đang đẩy trẻ em vào những bế tắc mà nếu như những người làm cha làm mẹ không kịp thời sát cánh đồng hành với các con để động viên, chia sẻ, sẽ dẫn tới trẻ không tìm được lối thoát và rơi vào trầm cảm. Chính vì vậy, hơn lúc nào hết, gia đình phải luôn là nơi chở che đầy áp tình yêu thương để trẻ em không cảm thấy cô độc ngay trong chính ngôi nhà của mình. Tới đây thì mục khách mời phòng thu của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin được khép lại. Một lần nữa thì xin được cảm ơn thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Sơn, Bệnh viện Tâm thần tỉnh Yên Bái đã tham gia cùng chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay ạ. Hy vọng rằng là những chia sẻ của thạc sĩ vừa rồi, các bậc làm cha làm mẹ sẽ có thêm những kiến thức và lời khuyên hữu ích trong việc đồng hành cùng các con vượt qua giai đoạn khủng hoảng của tuổi học trò, ngăn chặn bệnh trầm cảm ạ.
Ít phút còn lại của chương trình, Đài khí tượng thủy văn Yên Bái sẽ thông tin chi tiết về tình hình thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 16-17 tháng 4 năm 2024. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa vài nơi, ngày trời nắng, gió tây bắc cấp 2, đêm và sáng vùng cao trời lạnh, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 31-33 độ, nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 19-21 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa vài nơi, ngày trời nắng, gió tây bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, ngày trời nắng, gió tây bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất 32-33 độ, nhiệt độ thấp nhất 25-26 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Thông báo mới nhất từ Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 nhằm mang đến sự thuận tiện và dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho quý bệnh nhân. Từ tháng 4 năm 2024, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 sẽ chính thức triển khai chương trình khám tai mũi họng ngoài giờ với khung giờ từ 16 giờ 30 phút đến 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần. Đồng thời tặng 100% phí khám tai mũi họng ngoài giờ áp dụng từ nay đến hết tháng 4 năm 2024. Với đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm và trang thiết bị hiện đại, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 cam kết mang đến cho quý bệnh nhân dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt lịch hẹn người dân, vui lòng liên hệ số điện thoại 0947 103 103 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 Yên Bái. Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103, địa chỉ số 494 đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái.
Tháng hành động vì an toàn thực phẩm với mục tiêu đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động tích cực chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm.
Người sản xuất kinh doanh thực phẩm cần kiểm soát an toàn thực phẩm ngay từ yếu tố đầu vào, ưu tiên phát triển các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, liên kết với các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn. không sử dụng chất cấm, lạm dụng kháng sinh, hóa chất không rõ nguồn gốc trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, bảo quản thực phẩm.
Người tiêu dùng lựa chọn chế biến bảo quản thực phẩm an toàn, không sử dụng thực phẩm đã ôi, thiêu, hỏng, mốc, phát hiện tố giác hành vi vi phạm an ninh an toàn thực phẩm. Bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm là trách nhiệm của chính quyền các cấp, của toàn xã hội.
Vì sự phát triển kinh tế xã hội, vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình Yên Bái là đơn vị thành viên của tập đoàn Hòa Bình Minh, chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng với các thương hiệu nổi tiếng, uy tín, chất lượng như thép xây dựng Hòa Phát, xi măng Yên Bái, xi măng Yên Bình, gạch ốp lát và sứ thiết bị vệ sinh cao cấp. Hiện công ty đang mở đợt bán hàng ưu đãi với nhiều chính sách hỗ trợ khách hàng mua được sản phẩm tốt, chính sách ưu đãi lại nhiều quà tặng trị giá lên tới hàng trăm triệu đồng, hỗ trợ trả góp với nhiều gói lãi suất ưu đãi. Bạn cần xây nhà, vật liệu Hòa Bình cung cấp đầy đủ từ xi măng sắt thép đến toàn bộ nội thất gạch ốp lát, sen vòi, bình nóng lạnh, thiết bị vệ sinh, giá hợp lý, chất lượng tốt, bảo hành chính hãng. Hãy đến với công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình, địa chỉ tin cậy của mọi nhà. Mọi chi tiết liên hệ: 1. Trung tâm vật liệu xây dựng Đại lộ, số 349, Đại lộ Nguyễn Thế Học, phường Nguyễn Thế Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 569 275. 2. Trung tâm vật liệu xây dựng Nam Cường, số 9, tổ dân phố số 4, đường Yên Đinh, phường Nguyễn Thế Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 569 276. 3. Trung tâm vật liệu xây dựng km 5, số 3, tổ dân phố số 11, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 569 277. 4. Trung tâm vật liệu xây dựng huyện Văn Yên, số 27, tổ dân phố số 1, thị trấn Mỏ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 569 279.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh trực tiếp chiều nay xin được khép lại tại đây. Chỉ đạo sản xuất chương trình, biên tập viên Hương Giang, biên tập viên Minh Hòa cùng các phát thanh viên và kỹ thuật viên. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.